Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 11: Tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày. Sự kiêng ăn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta lại quay trở lại với loạt bài học bước gần hơn qua việc tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Hãy cùng tôi đọc vài phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Công vụ đoạn 1 câu 8: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Luca đoạn 5 câu 27 đến câu 32: Kế đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tôi muốn bắt đầu bằng việc chú ý đến một môn đồ không giống ai của Chúa Giêsu. Tên môn đồ đó là Matthew. Ông còn được biết với tên là Levi. Ông không giống ai bởi vì ông là một người thâu thuế. Trong giai đoạn của cuộc đời Matthew, mọi thứ dường như rất tệ. Họ bị ghét bỏ, khước từ, bị xem là những kẻ phản bội dân tộc mình, là dân sự của Đức Chúa Trời. Những người thâu thuế là những người Israel rất giàu có. Họ làm việc cho đế quốc La Mã. Vì vậy họ tích lũy số tài sản bằng việc cấu kết với những người La Mã chuyên ức hiếp người khác. Một người thâu thuế không được phép vào nhà hội. Thật vậy, không một người Israel nào đi lại, nói chuyện, ăn uống hay thậm chí là rờ đụng đến một người thâu thuế, chỉ ngoại trừ một người Rabbi. Họ bị xem là những kẻ cách xa Đức Chúa Trời, và thậm chí họ còn bị những người La Mã khước từ bởi họ là người Do Thái. Những người duy nhất thân thiện với một người thâu thuế là những tên thâu thuế khác. Ông chủ của Matthew là vua Herod Antipas. Đây là vị thống đốc của đế quốc La Mã trực thuộc khu vực xứ Galilee. Ông là một người rất tham vọng điên rồ. Ông muốn được mọi người biết đến là người trùng tu mọi thứ, nhưng giấc mơ này đòi hỏi rất nhiều chi phí. Vì thế nên ông đã thâu thuế từ mọi thứ mà ông có thể chạm đến được. Thậm chí ông còn thâu thuế ngay cả con đường dành cho người La Mã gốc Do Thái nữa. Chỉ có một con đường chính mà thôi. Đây là con đường giao thông duy nhất từ xứ Galilee đi đến thành Jerusalem ở phía nam. Nó được miễn thâu thuế vì nó quá dài. Nhưng nó không còn ở dưới quyền kiểm soát của Herod nữa rồi. Matthew đang ngồi thâu thuế qua cầu trong một cái lều thâu thuế. Ông đang lấy tiền thuế cho chính quyền La Mã. Bây giờ, quý vị có thể hình dung câu chuyện xảy ra như vậy nhé. Quý vị nghĩ như thế nào khi những người Do Thái vào trong cái lều mà Matthew đang thâu thuế? Tất nhiên là sẽ không có những câu chào hỏi thân thiện nào, phải không? Chỉ có những lời nói xúc phạm, những điệu bộ của bàn tay, và nếu như thấy có thể giết thì Matthew đã phải chết lâu rồi. Nhưng một ngày nọ, một thầy Rabbi tên là Giêsu bước vào cái lều thâu thuế của ông. Ngài dừng lại và nhìn Matthew với cái nhìn như thể từ trước đến giờ Ngài chưa từng thấy ai như ông. Như thể ông là một người còn tồn tại vô cùng quý giá vậy. Ngài nói chuyện với ông. Không người thâu thuế nào, hay có thể nói là không một người Rabbi nào lại nói chuyện với người thâu thuế. Nhưng Chúa Giêsu lại nói những điều như sau. Hỡi Matthew, ta đang quan sát con. Ta luôn nhìn thấy con, và ta biết tất cả về con. Ta biết con tôn thờ tiền bạc. Ta biết điều gì lèo lái cuộc đời con. Con đang có những quyết định rất sai lầm trong cuộc đời mình. Con không biết phải làm thế nào để thoát khỏi những thứ này. Nhưng hỡi Matthew, ta muốn con ra khỏi chỗ này và theo ta. Như vậy thì không chỉ cuộc đời con được thay đổi, mà con sẽ trở thành nhân tố làm thay đổi khi con vươn đến nhiều cuộc đời khác nữa. Kinh Thánh chép rằng Matthew bỏ hết mọi sự và cuộc gặp gỡ này đã lái ngược cuộc đời của ông sang một hướng khác. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng xem Chúa Giêsu giới thiệu ông với các môn đồ khác như thế nào. Bởi vì hầu hết các môn đồ đều biết về Matthew, một kẻ thâu thuế phản bội. Đặc biệt một nhóm người khác có tên là Zealot cũng biết đến ông. Họ là làn sóng chính trị cực đoan nổi dậy giữa vòng người Do Thái. Họ căm ghét La Mã đến nỗi đế quốc La Mã đã phải liệt họ vào danh sách những tội phạm truy nã. Họ thà chết chứ không chịu đưa ra một xu tiền thuế nào cho La Mã. Và như quý vị biết đấy, trong số các môn đồ có một người thuộc đảng Zealot, đó là Simon Zealot. Vậy quý vị có thể hình dung được giây phút gặp gỡ của họ như thế nào rồi phải không? Matthew, ta muốn con gặp Simon. Simon, đây là Matthew. Nhân tiện các con sẽ ở chung phòng với nhau suốt chặng đường nhé. Quý vị thấy không? Trong cộng đồng nhỏ của Chúa Giêsu, như chúng ta đã đề cập trong bài học trước, mọi người đều được chào đón, không ai là người hoàn hảo và mọi thứ đều có thể khi Chúa Giêsu nắm giữ cuộc đời của bất kỳ ai. Vì thế chúng ta không bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ ai. Matthew là một người chẳng biết gì về ân điển. Ông đã thực hiện nhiều quyết định sai lầm và chẳng có một người tử tế nào bắt chuyện với ông. Nhưng Chúa Giêsu lại đối diện với ông. Giờ đây ông đã được tha thứ, chấp nhận. Ông có được một khởi đầu mới, một tấm lòng mới, một mục đích mới và nhiều người bạn mới. Không còn nghi ngờ gì với thái độ bỏ hết thảy mọi thứ của ông phải không quý vị? Nhưng thậm chí dù sau khi Matthew biết được ân điển là gì, thì một thứ gì đó đang liên tục gặm nhấm bên trong ông. Quý vị thấy không? Dầu quý vị là những người thực sự biết rõ ân điển là gì, thì quý vị luôn và sẽ cần đến nó. Không bao giờ là đủ đâu. Những người thực sự biết rõ ân điển, họ là những người như tôi đã chia sẻ với quý vị. Họ là những người buộc phải làm điều gì đó với sự thật nói rằng họ là những người đã và đang được ân điển. Ông không bao giờ ngần nghĩ về những người bạn thâu thuế của mình. Có thể với mọi người, những người bạn của ông là những người không xứng đáng bằng cái thùng rác để mọi người đổ rác vào. Nhưng với Matthew, họ là bạn của ông. Họ là những người có danh tánh, cuộc sống và gia đình. Điều cứ dây dứt trong lòng ông là suy nghĩ không dứt rằng nếu mình không làm gì đó để họ đến gần Chúa Giêsu thì chẳng ai làm điều này đâu. Quý vị biết câu chuyện tiếp tục như thế nào phải không? Quý vị biết rất rõ, ông đã nảy ra một ý tưởng. Đó là một bước nhỏ để ra khỏi cái hộp an toàn của mình. Ông nói rằng, tôi sẽ mở một bữa tiệc. Những người bạn của tôi rất thích dự tiệc. Chúa Giêsu yêu thích những bữa tiệc. Tôi sẽ mời những người bạn xấu xa, bị khước từ, đồi bại đến và tôi sẽ giới thiệu họ với Thầy Giêsu. Chuyện gì xảy ra nếu tôi kết nối họ với Ngài? Đây quả là một ý tưởng rất liều lĩnh. Giờ đây tôi dần đến chỗ tin rằng Matthew cũng chia sẻ điều này với những môn đồ khác, nhưng quen biết những tên thâu thuế không làm cho tiếng tăm của nhóm trở nên tốt hơn được. Điều này sẽ không hiệu quả, bởi vì nó sẽ hủy hoại danh tiếng của Chúa Giêsu và sẽ tạo ra một lỗ hổng trong chức vụ của Ngài. Nhưng Matthew nói rằng, tôi không quan tâm, ông quẳng những lời cảnh báo theo luồng gió. Ông yêu mến những người bạn thâu thuế này và ông tin nơi Chúa Giêsu, đến nỗi ông không thể ngăn chặn bản thân mình thực hiện việc này. Thế là bữa tiệc diễn ra. Những tên thâu thuế đáng ghét, bị khước từ và ước được chết đang ngồi với Thầy Giêsu. Những tên thâu thuế chưa từng ngồi với một người thầy Rabbi nào, vậy họ sẽ nói gì với Rabbi Giêsu? Nhưng Matthew đang quan sát Chúa Giêsu khi Ngài ăn uống với họ. Ngài lắng nghe họ, Ngài trò chuyện với họ, Ngài cười giỡn với họ và Ngài lắng nghe thế nào họ bị ghét bỏ khi đi đến bất kỳ nơi nào trong xã hội. Tôi không biết thế nào nhưng hãy tưởng tượng những điều họ nói. Chúng tôi có thể nói cho Thầy biết cảm giác như thế nào khi ngay cả Đức Chúa Trời cũng ghét bỏ chúng tôi. Tôi chắc chắn Chúa Giêsu sẽ phản ứng lại rằng không, không, không. Các anh phải biết rằng, hãy nghe điều này, Đức Chúa Trời rất yêu thích các anh. Ông nhìn xem cách Chúa Giêsu ở giữa họ, rồi ông nghĩ rằng những người bạn mà tôi yêu mến được gặp gỡ Chúa Giêsu thì chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế này. Bây giờ, hãy để tôi hỏi vài câu hỏi tại điểm này. Câu hỏi thứ nhất, quý vị có biết bất kỳ ai tại nơi quý vị sinh sống tìm được ân điển qua việc gặp gỡ Chúa Giêsu không? Quý vị có biết giàu ít nhất là một người không? Hay Ngài đang nhìn xuống nơi quý vị ở, nơi mà mọi người đều được giáo dục, sức khỏe tốt, đối xử tốt với nhau và sở hữu rất nhiều phương tiện, họ không còn cần Chúa Giêsu nữa chăng? Có thể ta phải tìm đến một thành phố khác chăng? Chúng ta bị che mờ bởi hệ thống giáo dục và sự phồn vinh giàu có đến nỗi quên mất rằng tất cả chúng ta là tội nhân, sẽ phải ở trong cõi đời đời, là nơi không có Chúa Giêsu nếu như chúng ta không được sanh lại. Tôi biết điều không được phổ biến như ngày hôm nay, nhưng tôi không quan tâm làm thế nào để quảng cáo mặt hàng này, bởi vì đây là lẽ thật từ lời Kinh Thánh, và chúng ta cần phải được nhắc nhớ điều này. Chúng ta cần phải lắng nghe điều này. Câu hỏi thứ hai, hãy rà soát lại những hình ảnh trong tâm trí của quý vị về cha mẹ, anh chị em, anh em họ, bạn thân hay bất kỳ ai. Có đối tượng nào trong cuộc đời quý vị khiến quý vị phải quan tâm đến tình trạng thuộc linh của họ không? Nếu có, quý vị chỉ có thể hy vọng rằng có một Matthew nào đó trong cuộc đời của họ đang quan tâm đến họ và cầu nguyện để họ được đến gần Chúa Giê-xu. Bởi vì mọi người, tất cả mọi người đều cần Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ ba, nếu quý vị dám liều mình, một sự liều lĩnh nhỏ nhoi để đưa dắt một người nào đó đến với Chúa Giê-xu, thì ai sẽ là đối tượng thường trực bên cạnh họ để chăm sóc họ? Câu trả lời là Đức Thánh Linh. Bởi vì bất kỳ lúc nào quý vị thực hiện sự liều lĩnh này, thì giống như cả thiên đàng cùng hợp sức lại để thực hiện nỗ lực này cùng với quý vị. Sứ đồ Phao-lô nói trong Colossae đoạn 4 câu 3 rằng, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ màu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Chúng ta cầu nguyện để những cánh cửa được mở ra. Quý vị có thể cảm thấy thiếu khả năng, không đủ tiêu chuẩn và không có được câu trả lời thích đáng nào. Nhưng đây không phải điều quan trọng. Bất kỳ lúc nào quý vị cầu nguyện, bất kỳ lúc nào quý vị thực hiện sự liều lĩnh để nối kết một ai đó đến với Chúa Giê-xu, thì Đức Thánh Linh luôn hành động để mở ra những cánh cửa đó. Và câu hỏi cuối cùng, điều gì kìm hãm bản thân tôi trở thành người giống như Matthew? Sự phát triển thuộc linh luôn bày tỏ qua tấm lòng muốn đem nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Có một nhóm người khác đang dõi theo bữa tiệc này. Họ là nhóm người tôn giáo. Bây giờ Matthew đang rùng mình với những gì đang diễn ra. Họ không còn bị xúc phạm nữa. Nhóm người tôn giáo hỏi Chúa Giê-xu rằng, sao các ngươi ăn uống với phường thâu thuế và kẻ phạm tội? Vì họ cho rằng sự trưởng thành thuộc linh là tránh càng xa càng tốt khỏi những kẻ đang cần Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu phán rằng, điều này hoàn toàn ngược lại, phải đến gần nhất có thể. Chúa Giê-xu đáp lại với nhóm người tôn giáo rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Họ tự cho bản thân mình ở vị trí cao nhất trong biểu đồ phát triển thuộc linh, vì họ chưa bao giờ một lần nghĩ đến việc bày tiệc để mời mọi người nối kết với Chúa Giê-xu. Họ kiêu ngạo và tỏ vẻ thánh thiện. Chúng tôi không cầu thay cho ai cả, và họ cho đó là dấu hiệu của việc trở nên thuộc linh. Không thể nói chính mình yêu Đức Chúa Trời được, trong khi chẳng màng đến việc chia sẻ tình yêu của Ngài dành cho mọi người qua việc hy sinh, chịu chết của Chúa Giê-xu. Mọi người chỉ nghĩ rằng tôi đang phát triển bởi cách tôi đọc Kinh Thánh và tham dự những giờ nhóm đầy đủ. Nhưng một người không thể ngồi trong giờ nhóm như thế, đọc Kinh Thánh mà vẫn giữ lấy tấm lòng băng giá trước những con người đang cần Chúa Giê-xu Christ. Tìm kiếm những con người đang sống xa cách Chúa Giê-xu không phải là cách Chúa Giê-xu đã làm để tăng thêm mức độ trưởng thành thuộc linh. Đây là điều Chúa Giê-xu đã làm vì Ngài đã trưởng thành thuộc linh. Cuối cùng, về sự kiên ăn. Xin quý vị mở Kinh Thánh cùng với tôi. Chúng ta cùng đọc vài phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Philip đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả. Giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Phục truyền đoạn 8 từ câu 1 đến câu 3. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Giô-ên đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiên ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 16 đến câu 18. Khi các ngươi kiên ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiên ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiên ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiên ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Sa-cha-ri đoạn 7 câu 5. Hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng, các ngươi kiên ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiên ăn đó chăng? Matthew đoạn 9 câu 15, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Công vụ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 3, trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Đôi khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm, đã kiêng ăn và cầu nguyện xong. Môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Corinto nhất đoạn 6 câu 12, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải để sự gì bắt phục được tôi. Xuyên suốt Kinh Thánh, sự kiêng ăn hướng đến việc lựa chọn một khoảng thời gian nhất định để không ăn uống vì những mục đích thuộc linh. Sự kiêng ăn trải suốt Kinh Thánh là một hành động được thực hiện bởi những người già và trẻ, cá nhân và những nhóm người nào đó, bởi những lãnh đạo có danh tiếng và những nhân vật phía sau hậu trường. Danh sách những người thực hành sự kiêng ăn này bao gồm Môi-se, Eli, Anne, vua David, dân tộc Israel trong nhiều hoàn cảnh, Esther, Ezra, Daniel, Phao-lô, tiên tri Anne, hội thánh Antioch và tất nhiên là cả Chúa Giê-xu nữa. Lý do để có sự kiêng ăn rất rộng lớn và rất khác nhau, như kiêng ăn để tìm kiếm việc xưng nhận tội lỗi của một cá nhân hay những thành viên trong gia đình với nhau hay bạn bè, kiêng ăn cầu nguyện cho con cái, kiêng ăn như một hình thức để đến gần với Chúa hơn, kiêng ăn để làm mới lại sức khỏe thuộc linh và cảm xúc, kiêng ăn vì một người thân đã qua đời, kiêng ăn cầu nguyện cho sự bảo vệ, kiêng ăn thờ phượng. Sự kiêng ăn là dấu hiệu biểu hiện tấm lòng của một ai đó đang xưng nhận Chúa là Chúa và cá nhân người đó chẳng là gì khác ngoài bụi đất. Khi đề tài về sự kiêng ăn xuất hiện, 1% mọi người sẽ nói rằng, ôi, tôi rất thích kiêng ăn, tôi thường xuyên thực hành nó, rất dễ, và tôi chẳng thấy có gì khó khăn với việc này. Nhưng ở đây chúng ta có một từ duy nhất dành cho hạng người này, những kẻ dối trá. Nếu quý vị thành thật và cho dù thậm chí quý vị có ưa thích việc kiêng ăn như thế nào, quý vị nên biết rằng thời gian là thách thức lâu dài cho sự kiêng ăn. Hơn nữa, hạng người nói rằng việc kiêng ăn rất đơn giản và chẳng có gì phức tạp, thì dường như họ đang tự đặt mình vào chỗ thất bại, cho dù ý định của họ là khích lệ người khác đến với sự kiêng ăn. Vấn đề là vì sự kiêng ăn như thế có tác dụng ngược lại. Bởi vì một người quyết định đến với sự kiêng ăn, khi mọi thứ không còn dễ dàng và khó khăn đối với họ, họ tự nói rằng vì việc này khó, cho nên có lẽ họ đang làm sai, hay sự kiêng ăn chỉ dành cho các siêu thánh đồ của Chúa Giê-xu mà thôi. Chúng ta không nên tạo ra những điều như thế về khái niệm môn đồ trong hội thánh. Vậy đây là lý do thế nào mà 99% còn lại nghĩ về sự kiêng ăn? Ôi, tôi không bao giờ thực hiện được việc này, tôi rất thích ăn kem, tôi không thể dừng lại được. Chúng ta cũng có một từ dành cho hạng người này, đó là bình thường. Giả sử nếu như quý vị chưa bao giờ kiêng ăn, nhưng tôi sắp sửa thuyết phục quý vị về việc thực hành nó, thì sẽ như thế nào? Cứ cho là quý vị rất thích ăn kem. Hãy tưởng tượng quý vị đang sống trong một căn phòng đầy những loại kem tuyệt hảo nhất chưa từng có trên thế giới này. Có tất cả mọi thứ trong căn phòng đó, từ hương vị cho đến những loại kem tốt nhất, và quý vị chọn những cái kem mà quý vị thích nhất. Quý vị lấy muỗng múc và ăn, nhưng đột nhiên, cảm giác lạnh lên đến mang tai giống như có một cây súng đang chĩa vào đầu của quý vị vậy. Rồi một người lạ lên tiếng nói rằng, nếu không bỏ cái muỗng xuống, ta sẽ giết ngươi. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống như vậy? Quý vị có nói rằng, tôi rất thích ăn kem và tôi không thể kỷ luật bản thân mình trong việc này được, cho nên tôi không thể bỏ cái muỗng xuống được. Tất nhiên là không rồi. Quý vị phải bỏ cái muỗng kem đó xuống. Tại sao vậy? Bởi vì sự kỷ luật thực sự không chỉ hình thành từ việc mài giũa hàm răng của quý vị và cố gắng mãi như vậy. Sự kỷ luật thực sự đến từ việc hiểu rõ hậu quả của mọi quyết định. Quý vị bỏ cái muỗng xuống không vì có quý vị không còn thích ăn kem nữa, nhưng bởi vì quý vị nhận biết rằng có một điều gì đó xứng đáng hơn việc ăn những cây kem này. John Wesley đã từng nói rằng, có vài người coi sự kiêng ăn quan trọng hơn Kinh Thánh và lý lẽ, một số khác thì không để ý đến việc này. Với những gì tôi vừa chia sẻ với quý vị, tôi muốn đưa ra 4 điều được rút ra từ Kinh Thánh để giúp chúng ta đến gần hơn với Đức Chúa Trời qua sự kiêng ăn. Điều thứ nhất, sự kiêng ăn là một sự thực hành rất bình thường của các môn đồ là những người đi theo Chúa Giê-xu. Trong Matthew đoạn 6, Chúa Giê-xu dạy chúng ta về sự ban cho, cầu nguyện và kiêng ăn. Trong 3 trường hợp này, Ngài đơn giản bắt đầu bằng việc nói rằng, khi các ngươi ban cho, khi các ngươi cầu nguyện, khi các ngươi kiêng ăn, hãy để ý. Ngài không hề nói rằng, nếu các ngươi ban cho, nếu các ngươi cầu nguyện, hay nếu các ngươi kiêng ăn. Nhưng cũng không nói rằng, các ngươi phải ban cho, phải cầu nguyện và phải kiêng ăn. Ngài chỉ đơn giản nói đến việc ban cho người nghèo, cầu nguyện và kiêng ăn là những việc rất bình thường. Nó tiếp diễn liên tục trong đời sống của những người muốn sống một cuộc đời giống như Chúa Giê-xu. Sau đó Ngài chỉ ra động cơ rằng, chúng ta không làm như những kẻ giả hình mà làm với động cơ trong sạch. Tôi chưa từng nghe ai thực sự muốn đi theo Chúa Giêsu mà nói rằng, tôi nghĩ việc dạy dỗ những người muốn đi theo Chúa Giêsu phải ban cho người nghèo là một việc vô lý, lỗi thời và quá khích. Có thể tôi cảm thấy khó khăn trong việc làm như vậy. Tôi không chắc đây là vấn đề cần phải làm. Nhưng tôi không tranh luận việc Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải ban cho người nghèo hay phải cầu nguyện. Tôi đã từng gặp gỡ nhiều người với những vấn đề trong suốt quá trình họ đi theo Chúa Giêsu, nhưng tôi không bao giờ nghe thấy ai nói rằng, tôi biết anh nói về việc cầu nguyện là một hoạt động bình thường trong cộng đồng của Chúa Giêsu, nhưng tôi không đồng ý làm điều này. Bài giảng trên núi trong Matthew đoạn 6, Chúa Giêsu phán rằng, khi các ngươi ban cho, khi các ngươi cầu nguyện, khi các ngươi kiêng ăn, vậy tại sao chúng ta lại bỏ mất những phần sau đó của ba việc thực hành này? Tôi muốn chia sẻ với quý vị lý do vì sao tôi không đề cập đến những phần theo sau ba hoạt động này. Đó là bởi vì sự kiêng ăn không hề dễ dàng và tôi rất mê đồ ăn. Hơn nữa, nền văn hóa chúng ta đang sống đang nói rằng phần tuyệt nhất trong cuộc đời này là đừng bao giờ chối từ điều quý vị muốn khi quý vị muốn có nó. Nhưng điều đó thực sự đúng không? Hãy suy nghĩ về điều này một chút. Quý vị có chắc những điều tức thời ngay trước mắt quý vị sẽ cho quý vị có niềm vui và sự bình an lâu dài không? Hay ngược lại, những điều đòi hỏi sự kỷ luật ngay bây giờ sẽ đem đến niềm vui và sự bình an sau này không? Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng đó là bài tập vật lý đối với tôi. Tôi lựa chọn làm điều gì đó bởi vì điều đó đem đến cảm giác sảng khoái hay tôi đang có thời gian để thực hiện việc đó. Tôi cần phải lựa chọn để làm việc này và dành thời gian với nó bởi vì tôi không biết để ý đến cảm giác bắt đầu như thế nào hay thậm chí dù nó đang xảy ra, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn và sảng khoái hơn khi mọi thứ đã xong. Nếu quý vị muốn sống một cuộc đời giống như Chúa Giêsu và đi theo từng bước với Ngài, thì quý vị không thể tránh khỏi việc nỗ lực. Có một câu nói như vậy, trong hầu hết các hội thánh, chúng ta không chỉ được cứu bởi ân điển, chúng ta bị làm tê liệt trước nó. Chúng ta sợ phải thực hiện việc gì đó đòi hỏi tính chất công việc. Mọi người cần phải nhìn thấy đó là hành động chất chứa ân điển, không phải thay thế ân điển. Ân điển không trái ngược với việc nỗ lực, nhưng hoàn toàn trái ngược với việc hưởng thụ. Chúa Giêsu phán rất rõ ràng, sự kiêng ăn phải trở thành một hoạt động bình thường đối với chúng ta, là những người muốn đi theo Ngài để ban cho người nghèo hay cầu nguyện. Thực chất sau đó trong Matthew, Ngài phán dứt khoát rằng sự kiêng ăn phải được thực hiện bởi các môn đồ của Ngài. Điều thứ hai, sự kiêng ăn phải hướng về Đức Chúa Trời trước tiên và trên hết. Không phải chúng ta được sinh ra để kiêng ăn, nhưng cách chúng ta kiêng ăn là điều rất quan trọng. Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta đừng kiêng ăn để cho mọi người biết. Động cơ của chúng ta là biết Chúa rõ ràng hơn. Chúa Giêsu không đoán xét những hành vi vâng lời trước đám đông. Nhưng ở một phương diện khác, Ngài phán rằng chúng ta không nên để những việc lành của chúng ta phơi bày trước mặt mọi người. Điều Ngài đang muốn phán với chúng ta, đó là chúng ta phải cẩn thận trước những hành động vâng lời của chúng ta. Đừng hành động như một diễn viên trên sân khấu để mọi người tán thưởng, nhưng phải hướng về Đức Chúa Trời và tập chú vào Ngài. Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta phải hướng tấm lòng của mình đến với câu hỏi, tôi đang trông đợi ai nhìn thấy sự kiêng ăn này? Mọi người trong thành phố này sao? Các hội thánh sao? Người nào đó chăng? Cũng vậy với sự cầu nguyện, Chúa Giêsu phán với chúng ta, phải cẩn thận đừng cầu nguyện trước mặt mọi người. Có phải điều đó làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ được cầu nguyện trước sự hiện diện của mọi người chăng? Thưa không, đó không phải là điều Chúa Giêsu phán. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta cần phải cảnh giác với động cơ của mình. Có những nhóm người kiêng ăn cả trong Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng điều quan trọng đó là họ không kiêng ăn để có được sự chú ý của mọi người, nhưng là để họ được đến gần Đức Chúa Trời, như chính Ngài phán trong sách Gioan rằng, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu, hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Gioan đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13. Hay trong sách Sacha-ri, Đức Chúa Trời phán rằng, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Có thể quý vị vẫn còn đang tự hỏi rằng chúng ta thực sự kiêng ăn vì điều gì? Thưa quý vị, chúng ta kiêng ăn vì Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta được làm một với Ngài, giống như điều Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Nếu Đức Chúa Trời muốn ban thưởng cho chúng ta, thì hãy để điều đó cho Ngài. Sự kiêng ăn phải và mãi mãi hướng về Đức Chúa Trời. Thật dễ mắc phải sai lầm khi chúng ta kiêng ăn và cố gắng thúc đẩy Đức Chúa Trời thực hiện điều chúng ta muốn. Có những thời điểm chúng ta khao khát muốn được ban phước và tìm kiếm những lợi ích từ việc kiêng ăn, đến nỗi chúng ta bị mắc bẫy cám dỗ, để rồi tin rằng chỉ một chút kiêng ăn thôi, chúng ta sẽ có được cả thế giới, kể cả Đức Chúa Trời, trong nắm tay của mình. Chúng ta kiêng ăn để tập chú vào Đức Chúa Trời, để biết Ngài và để hiệp một trong Ngài. Nhận biết Đức Chúa Trời là trung tâm và là lý do cho sự kiêng ăn không có nghĩa là chẳng có điều gì nữa sẽ xảy ra, mà có nghĩa rằng điều quan trọng hơn hết có thể xảy ra là chúng ta được hiểu Ngài hơn, chứ không phải biết thêm nhiều điều mới mẻ về Ngài. Điều thứ ba, sự kiên nhẫn có một sức mạnh đặc biệt để phơi bày tấm lòng của chúng ta. Thật dễ để nghĩ rằng, tôi là một người tốt, tấm lòng của tôi chỉ có đường, gia vị và mọi điều tốt đẹp, cho đến khi chúng ta thực sự kiên nhẫn. Sự đó khác thuộc thể sẽ nhanh chóng thử nghiệm tấm lòng của chúng ta và phơi bày những khao khát che giấu trong lòng của chúng ta. Chúng ta bao phủ tấm lòng mình bằng những điều tốt đẹp, bao gồm cả thức ăn. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng nên trở thành nô lệ cho bất kỳ điều gì khác ngoài Đấng Christ. Làm thế nào chúng ta chối từ những điều đang tranh nhau kiểm soát trong chúng ta khi chúng ta không thể nhận ra rằng tất cả đều xuất phát từ trong lòng của mình? Khi nói đến tấm lòng của mình, quý vị rất dễ để khước từ những điều đó nếu quý vị quyết định từ chối cái tôi của mình. Nhưng khi kiên nhẫn thì sự giận dữ, sợ hãi, biến nhát hay cay đắng trong lòng của chúng ta, tất cả sẽ lên bền rõ ràng trên bề mặt nếu có, và khi đó chúng ta sẽ nói với chính mình rằng chúng ta không chỉ cảm thấy những điều đó bởi vì bụng của mình đang đói. Nhưng nếu chúng ta thành thật và tiếp tục ở trong sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ thực sự hạ mình để cảm thấy rằng đó là những điều có ở trong lòng của chúng ta. Đói không hề tạo ra bất kỳ trạng thái nào liên quan đến tấm lòng của chúng ta. Nó chỉ phơi bày tất cả mọi thứ ra. Nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Tôi chỉ sử dụng thức ăn để giảm đau và che đậy tội lỗi của tôi. Đó là lý do vì sao tôi thường biếng ăn mỗi khi cảm thấy buồn, thất vọng, tuyệt vọng, cay đắng hay sợ hãi. Tôi không chỉ coi thức ăn là thức ăn đơn thuần, mà tôi khiến nó trở thành cứu chúa của mình. Tôi luôn để thực phẩm thực hiện điều chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện được. Môi-se đứng trước hết thảy dân Israel mà nói rằng, hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, sống một đời sống không bị kiểm soát bởi hoàn cảnh, cảm xúc hay cái bao tử là có thể. Nếu chúng ta hạ mình, học tiếp nhận sức lực từ nơi Đấng Christ luôn muốn ban cho chúng ta. Sự kiên nhẫn phơi bày những khao khát bên trong chúng ta, hầu cho Đức Thánh Linh có thể dạy dỗ tấm lòng của chúng ta, để chúng ta học biết sự khao khát. Sự kiên nhẫn là phòng thí nghiệm tính kỷ luật, nơi chúng ta học biết cách nối kết với Đức Chúa Trời, không chỉ đơn giản vào những thời điểm kiên nhẫn, mà cũng trong những thời điểm thách thức của sự kiên nhẫn. Điều thứ tư, rất nhiều lần, sự kiên nhẫn dọn đường cho những công tác mới mẻ của Đức Chúa Trời giữa dân sự của Ngài. Môi-se kiên nhẫn 40 ngày, và sau đó Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho dân sự, đó là bản 10 điều răn. Chúa Giê-xu kiên nhẫn 40 ngày sau đó, Ngài khởi sự cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi và sự áp bức. Nếu không có sự từ chối chính mình trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta trao ngay lòng mình cho những khao khát của xác thịt, chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn để hầu việc Đấng Christ. Kinh Thánh đầy dẫy những thời điểm Đức Chúa Trời hành động những công tác mới mẻ của Ngài xuất phát từ sự kiên nhẫn. Thí dụ, Hội Thánh Antioch đã kiên nhẫn và thờ phượng khi Đức Thánh Linh phán với họ để riêng Phao-lô và Ba-ra-ba cho công tác mà Thánh Linh kêu gọi họ rao truyền phúc âm cho dân ngoại. Câu hỏi về sự kiên nhẫn luôn đặt ra đó là, chúng ta ưa thích sự ăn uống, nhưng chúng ta có ưa thích điều gì hơn thức ăn không? Việc cảm thấy đói vì một điều gì đó khác hơn bữa ăn là có thể không? Con người có thể sống chỉ nhờ bánh mà thôi, có được không? Hay bởi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời? Chúng ta tin rằng con người sống bởi lời phán ra từ miệng của Ngài. Sự kiên nhẫn phải trở thành hoạt động bình thường của cộng đồng cơ đốc của Chúa Giê-xu. Việc tập chú vào Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu và trên hết mọi sự.